Cuối cùng, với những cái suy nghĩ vừa trình bày, tôi nghĩ đến một vài điểm thế này xin chia sẻ, có thể tạm gọi là như những hệ kết vậy. Cái điểm đầu tiên mà tôi nghĩ tới, nếu hôn nhân Kitô giáo không phải là một định mệnh hay ngẫu nhiên, mà khởi đi từ một tiếng gọi, thì tiếng gọi ấy đòi phải có trách nhiệm. Mà tiếng gọi thì bao giờ cũng đợi chờ một đáp trả của tự do, phải không? Có một tiếng gọi của tình yêu nào mà lại gọi bằng súng với lại bằng dao găm? Cứ đợi chờ một đáp trả của tự do. Nhưng mà khi đã đáp trả bằng tự do thì gắn liền vào đó là trách nhiệm. Trong ngôn ngữ Âu Châu, tiếng Anh cũng như tiếng Pháp, response, nó gắn liền với responsibility, trả lời gắn liền với trách nhiệm. Lên tiếng đáp trả một tiếng gọi là đảm nhận một trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây, đôi hôn phối nào dù có đạo hay không có đạo, dù ở trong hội thánh hay không có niềm tin Kitô giáo, người ta vẫn thấy thôi. Trách nhiệm với đứa con, trách nhiệm vợ với chồng, trách nhiệm đối với xã hội, ai cũng thấy thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng cái tiếng gọi này khởi đi từ Thiên Chúa đó, thì cái trách nhiệm ở đây có nghĩa là trách nhiệm trước Thiên Chúa nữa kìa, chứ không phải chỉ là ở trong gia đình hiện có của mình. Và cái trách nhiệm trước Thiên Chúa này là một trách nhiệm nền tảng và là trách nhiệm cuối cùng. Trách nhiệm nền tảng có nghĩa là chính với cái trách nhiệm đó mà ta tổ chức toàn bộ đời sống hôn nhân gia đình của mình. Và là cái trách nhiệm cuối cùng, bởi vì cho dẫu khi mà ta nhắm mắt lìa đời, tưởng như rằng trách nhiệm trong trần thế đã xong, vẫn còn đó một trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Cho nên tôi gọi là trách nhiệm nền tảng và trách nhiệm cuối cùng. Nói như vậy nghe có vẻ nặng nề quá, nhưng mà thực sự chúng ta có ý thức rồi, và với cái ý thức trách nhiệm ấy thì mình bước vào đời hôn nhân và mình sống đời hôn nhân với tất cả nỗ lực và ý thức đức tin của mình. Cái khía cạnh thứ hai còn xa hơn trách nhiệm nữa. Đã nói đến tiếng gọi ở trong Kitô giáo thì phải nói đến sứ mệnh. Khi Thiên Chúa kêu gọi một con người nào, bao giờ Ngài cũng giao cho họ một sứ mạng. Anh chị em đọc lại Thánh Kinh và xem, từ Môi-se cho đến các ngôn sứ, cho đến các tông đồ, Chúa gọi ai là bao giờ Ngài cũng trao phó cho một sứ mạng hết. Nhưng mà khi Thiên Chúa đã trao sứ mạng cho ai thì Ngài cũng không để họ ở một mình. Nó có cái hay này, khi mà Chúa sai ai làm việc gì, Chúa chẳng hứa hẹn cái gì khác hơn mỗi một điều: ta ở với người. Có vậy thôi. Với cả Đức Mẹ cũng thế, Chúa ở cùng bà, thế là xong. Với các tông đồ cũng vậy, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Hứa có mỗi một điều thôi, là ta ở với người. Nhưng mà Chúa ở với ta là tất cả rồi. Cho nên cái câu là Chúa ở cùng anh chị em rất là ý nghĩa. Nhưng có điều là mình đọc quen quá nên thử nó giống như là máy cassette ấy. Chúa chỉ hứa có mỗi cái điều đó thôi, Chúa không để mình một mình. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề là chỗ này. Cái vấn đề là mình có chấp nhận để Chúa ở cùng với mình không? Đấy. Chẳng hạn ở trong đời sống hôn nhân gia đình, đôi vợ chồng và cả con cái, có chấp nhận để Thiên Chúa ở cùng với mình qua lời của Ngài như ánh sáng soi dẫn không? Có chấp nhận để Thiên Chúa ở với mình qua bí tích thánh thể, qua thánh lễ như là sức mạnh nâng đỡ? Và có chấp nhận là Thiên Chúa ở cùng với mình qua bí tích hòa giải mỗi khi mà vợ chồng có những đụng chạm, có những sa ngã yếu đuối, mình có chấp nhận không? Đấy, vấn đề nó là cái chỗ đấy, không phải ở phía Chúa mà là phía chúng ta. Ngài giao cho đôi vợ chồng một sứ mạng rất lớn, như lúc nãy ta phân tích về ơn gọi. Nhưng mà đồng thời Ngài hứa là ở với đôi vợ chồng. Vấn đề chỉ còn là mình có đón nhận không. Và cuối cùng, cái tiếng gọi trong Kitô giáo bao giờ cũng là tiếng gọi của thập giá hết đó. Bao giờ cũng là tiếng gọi của thập giá. Bởi vì tất cả mọi người Kitô hữu được mời tiến đến sự viên mãn của đức ái, có nghĩa là bước theo chân Chúa Kitô. Và Chúa Kitô thì đừng bao giờ ta quên, đấy là một Đức Giêsu chịu đóng đinh. Phao-lô nhấn mạnh cái điều đó lắm, Đức Giêsu chịu đóng đinh. Thế cho nên là bước theo Chúa Kitô qua ơn gọi hôn nhân là cũng phải chấp nhận chịu đóng đinh thôi. Hình như là ở nhà thờ dòng chú thế thì phải. Là bởi vì chỉ có ở nhà thờ dòng chú thế thì các cha mới làm phép ảnh tượng chiều thứ bảy, có đúng không? Tôi nghe bảo là có một chiều thứ bảy nào đấy mà các cha bảo là ai có ảnh tượng thánh giá thì đem lên làm phép đó. Thì có một ông ấy bế bà lên. Bởi vì đây là thánh giá của con. Nặng quá thể. Nhờ cha làm phép. Nhưng mà không biết là cha làm phép thì nó có trừ được hết tà không? Chắc hơi khó đấy. Có những cây thánh giá nó nội tại trong đời sống gia đình, mà tôi được nghe anh chị em tâm sự chia sẻ trong tòa giải tội hay là khi gặp riêng tôi cũng biết được. Và càng trong một thời đại mà hầu như xu hướng của người ta đi ngược với những giá trị tin mừng, mà chúng ta cứ kiên trung với những giá trị đó, thì càng phải chấp nhận thánh giá nhiều hơn. Cho nên trong cái thời đại ngày hôm nay, với tất cả những khó khăn vất vả kinh tế, với tất cả cái xu hướng tự nhiên là phóng túng, mà đời sống gia đình Công giáo xây dựng vững chắc, thì phải chấp nhận thánh giá nhiều lắm. Nhưng có cái điều này tôi cũng có nói với anh chị em giáo dân trong ngày lễ thánh gia. Thánh gia thì gắn liền với thánh giá. Nhưng mà trên đồi Can Vê thì có những ba cây thập giá cơ, mà chỉ có một cây được gọi là thánh giá thôi. Còn hai cây kia chỉ đáng gọi là khổ giá. Chính anh trộm lành anh ta công nhận như vậy mà. Chúng ta chịu hình khổ như thế này là xứng đáng lắm. Còn ông Giê-xu này, ông có tội gì đâu. Ông Giê-xu ở trên cây thập giá đó là thánh giá. Còn cái thập giá của hai anh ăn cướp này là khổ giá. Trong đời sống gia đình cũng vậy. Không phải bất cứ một đau khổ nào cũng đáng gọi là thánh giá. Có những đau khổ chỉ đáng gọi là khổ giá. Bởi vì chúng ta làm khổ nhau, chúng ta chất gánh nặng lên vai nhau. Thánh giá của Chúa Giê-xu là dấu chứng của tình yêu. Và chỉ có những đau khổ nào trong cuộc sống hôn nhân gia đình là những hy sinh của tình yêu chồng dành cho vợ, vợ dành cho chồng, cha mẹ dành cho con cái dành cho cha mẹ. Những khổ đau ấy mới đáng gọi là thánh giá. Và trong niềm tin Kitô giáo thì không bao giờ nhìn vào thánh giá mà quên Chúa Kitô phục sinh. Cho nên nếu thực sự trong cuộc sống gia đình vì tình yêu, vì xây dựng hạnh phúc đích thực cho nhau mà chấp nhận những hy sinh để đáng gọi là thánh giá, thì cái niềm vui của Chúa Kitô phục sinh là một sự nâng đỡ chúng ta. Không biết là tôi nói như vậy nó có hơi lý tưởng quá không, nhưng mà nghĩ thế nào thì cũng xin chân thành nói như vậy. Thì thưa quý ông bà, các bác, các anh chị, tất cả
tôi không dám làm mất thì giờ nhiều hơn nữa. Xin được phép ngưng cái phần trình bày ở đây. Và nếu có một lời cầu chúc thì xin chúc cho những ai chưa có linh hồn, ngoại trừ các cha, sẽ tìm được linh hồn trong năm Tân Mùi. Và những ai mà đã có linh hồn rồi thì gắng mà giữ lấy. Bởi vì được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì.